Điều thứ hai mình đi vô là tâm kỳ Phật pháp đóng lương. Tâm kỳ Phật pháp đóng lương. Dụng tác hậu lai nguy cảnh. Thường dĩ như thử, vị năng thiểu phần tương ứng. Nó có ba ý trong câu này. Ý thứ nhất là làm rường cột cho Phật pháp. Ý thứ hai là khuôn phép cho người sao. Và điều thứ ba nó mang cái tính cách nhắc nhở là thường nghĩ như vậy, thường bảo hoài như vậy. Thường ôm ấp cái ý niệm nó trong lòng như thế. Cái từ đóng lương hay là lương đóng ngày xưa người ta hay dùng lắm. Lương đóng của triều đình đó. Rường cột.
Rường cột là lương đóng
hả? Dạ, lương đóng là rường cột đó.
Để đóng lương.
Nhưng mà trong tiếng Việt người ta hay gọi là lương đóng của triều đình đó. Ví dụ như Tiết Nhân Quý là bày tôi lương đóng của triều đình. Lương đóng có nghĩa là cái đòn dông và cái kèo đỡ nguyên một mái nhà. Thì thông thường trong cái từ Việt người ta diễn nghĩa là rường cột. Cái cột để nó chống đỡ được căn nhà. Rường nó gần chỉ cho toàn bộ cái xương của cái dàn mái nhà. Tâm kỳ Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai nguy cảnh. Tức là mình phải ôm ấp cái ý niệm phải làm được cái điều hưng thịnh cho tam bảo, cho Phật pháp. Mỗi một tăng sĩ đều ôm ấp cái tâm niệm này thì Phật pháp nó không có bị suy thoái. Mình ôm ấp được cái tâm niệm này, điều thứ nhất là mình sống rất hài hòa trong cái tập thể tăng già. Cái lực lượng của tăng sĩ trên đất Mỹ này rất là lớn. Và cái khả năng đóng góp của Phật tử, khả năng thương đạo họ rất là lớn. Ấy thế nhưng mà sở dĩ Phật pháp ở trên đất Mỹ này chúng ta không bì được với các cộng đồng của dân tộc khác là do vì cái ý thức về hưng thịnh Phật pháp mình không có. Mình rời như những mảnh thủy tinh vỡ vậy đó. Cho nên không làm cho Phật pháp phát triển được trên vùng đất này. Mình thua rất xa cộng đồng Tây Tạng. Vì như mình có chia sẻ với các vị điều này một đôi lần rồi thì phải. Có phải như vậy không? Rõ ràng là cái tiềm năng của người tu nên đất nước này nó không vươn vai được là do gì? Cái khả năng anh hùng cá nhân của mình rất là mạnh. Mình muốn đứng một mình một góc trời thôi. Không có khả năng chung lại. Ba cây không có dụng lại để nên hòn núi cao. Mình đứng một cây, một vùng đất à. Và một bó đũa vậy người ta bẻ thì nó không gãy, mà bẻ từng chiếc thì nó gãy. Cái lực lượng tu sĩ trên đất Mỹ này mạnh lắm mà mình không có lợi dụng được. Nếu mình có cái tâm thương đạo á thì mình ít bản ngã. Tự nhiên mình luyện cuộc đời mình vào trong tập thể, mình dâng hiến công sức của mình, mình đóng góp được cái điều gì mình đóng góp. Mình không có một cái nhu yếu là phải làm lãnh tụ cho bất cứ ai hết. Và có khi điều này giáo lý đạo Phật dạy mình vô ngã, nhưng mình tu ít lâu cái ngã mình nó rất là lớn, mình khó có hòa hợp với người xung quanh. Cho nên giữ được cái tâm muốn làm rường cột cho Phật pháp, cái tâm đầu tiên làm nền tảng là anh phải tu cho giỏi, phải vô ngã thôi. Cảm thấy là đóng góp được cái gì, đóng góp cho bao nhiêu người, làm hết sức mình. Dù việc đó là công việc rất là hèn mọn. Tâm thức người Việt mình nó có nhiều cái rất là dở như vậy. Thích làm đầu con gà chứ không làm đít con trâu. Danh ngôn thì người ta biểu là thà làm đầu con gà chứ không làm đít con trâu. Trong đạo mình nó có những cái cần phải lưu ý. Có nhiều điều nó sẽ phát sinh mà mình không có nhìn thấy thôi. Ví dụ như trên đất nước Việt Nam, nếu cái tình trạng như thế này càng về lâu á thì Phật pháp ở ngay trên quê hương mình nó cũng bị suy thoái nữa, chứ không phải là nơi đất nước này. cái tình trạng của tăng ni mà không củng cố được cái phẩm chất tu, cái niềm tin của Phật tử tín đồ càng ngày càng giảm. Mình bỏ những chỗ thôn quê tịch mịch, chạy về thành phố để tìm cái miếng sống, tìm đời sống vật chất. Thì cái tai họa là những cái vùng thôn quê đó, các cái tôn giáo khác họ bắt đầu họ tranh thủ từng người tín đồ mộ của Phật giáo. Có những vị linh mục họ rất là giỏi, họ đi đến từng nhà ở nơi xó xỉnh rửa tội cho từng em bé mới vừa sinh. Còn các thầy của mình thì bỏ hết, chạy về thành phố để kiếm cái chút lợi danh, chút đỉnh đời sống vật chất thôi. Và nó thêm hai ba điều tác hại. Điều thứ nhất là mình dành nhau, cái đời sống tâm thức của mình càng ngày càng thấp, cái ý niệm tu hành mình càng ngày càng giảm đi, rồi làm cho Phật tử tín đồ ngao ngán. Mình mất Phật tử ở miền quê, rồi mất Phật tử thành phố luôn. Đó là mình nói cái tình trạng tăng ni sinh hiện tại. Rồi các thầy lớn á, thì lại không có nhìn xa thấy rộng, cho nên không thể hợp tác được với nhau, rồi không có đầu tư cái trí tuệ, công sức và tài chánh vật lực cho cái công tác giáo dục tăng ni. Đành rằng có trường lớp mở ra, nhưng mà thực tế mà nói thì cái chương trình đào tạo đó nó vẫn chưa nuôi dưỡng được cái phần đức nghiệp của các thầy. Họ nuôi được trí thôi mà đức thì chưa. Tức là cái khả năng học thuật tri thức, hiểu biết Phật pháp thì giỏi, nhưng mà đời sống của họ, cách hành trì tu hành của họ, nhất là cái khả năng chuyển hóa tâm thì không có. Tâm nó chất chứa đầy những cái ô nhiễm, những cái phiền muộn. Và đời sống như thế thì có thể kiếm được miếng sống bằng cái miệng dạy, dạy học cho vui thôi, chứ không thể làm cho Phật pháp hưng thịnh được. Và rất là nhiều điều nó phát sinh trong cái nội bộ Phật giáo chúng ta. Cho nên cái ý ban đầu, thưa các vị, mình đặt cuộc đời mình vào chùa, mình phải biết làm rường cổ Phật pháp bằng cái con đường đó là tự thanh tịnh mình trước, tự làm cho phiền não của tâm thức mình càng ngày càng vơi, làm cho cái tuệ giác thực sự của mình, cái đức hạnh của mình thực sự càng ngày càng lớn, thì mới làm rường cột cho Phật pháp được. Tự anh tu giỏi rồi thì anh không muốn làm Phật sự, Long Thần Hộ Pháp cũng đẩy anh ra làm Phật sự thôi. Anh mà trở thành một người có cái đời sống tâm linh rất là sâu sắc rồi thì cái việc gì anh rờ tay vô, việc đó trở thành Phật pháp. Còn nếu mình chưa có cái năng lực tâm như thế thì cho dù cái việc đó mình sơn phết nó rất là bóng, mình nói đây là Phật sự nè, đây là công tác lớn nè, đây là công tác nhỏ vân vân, khi mình đụng vô thì nó thành ma sự chứ không phải Phật sự. Tại vì cái tâm của mình nó còn nhiễm ô, còn tham đắm, còn tham sân si dãy đầy, thì cái việc nó dù có cái nghĩa Phật pháp lớn nhưng mà bản chất bên trong nó không phải Phật pháp. Bản chất bên trong nó bị thoái hóa, nó biến chất từ bên trong. Mình mới đọc cái cuốn Phương Trời Cao Rộng thì của cái nhóm anh Vĩnh Hảo á, ảnh có một bài viết rất hay á, đọc lóng thóng mình thấy là bài Tượng Mọt á, các vị có đọc bài đó chưa? Nói cũng đau lắm ạ. Cái tượng Phật ở ngôi chùa cổ đó, trước khi di tản chiến tranh đó thì hòa thượng mới chôn cái tượng Phật đó ở đó, rồi mới sai chú điệu về đào tượng đó để đem đi. Đào lên thấy cái tượng vẫn còn sáng lóng lánh, màu sơn son thép vàng vẫn còn đẹp, nhưng bưng lên là thấy mọt trắng nó chảy ra, quá ra mọt bên trong nó ăn lũng. Thành ra mình phải lưu ý điều này, tự làm cho cái nỗ lực tu hành của mình nó rất là giỏi để làm rường cột Phật pháp. Cái hệ quả thứ hai, thưa đại chúng, là mình mà tu được cái phẩm chất đời tu, mình được tôi luyện một cách hợp lý và xứng đáng, thì điều tất nhiên là mình trở thành khuôn phép cho người sau đó. Cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái hành xử của mình tự nhiên nó tác động vào tâm thức của người sau. Mình chỉ hay về cái mặt nói năng không á, mà cái phẩm chất tu của đời sống bên trong mình không có, thì mình có rách họng ra mình dạy người ta cũng không có nghe. Ta thấy mình hành xử rất là vụng về, họ không thể tin được. Nói hay chưa phải là hay, làm hay mới là hay. Làm hay chưa phải là hay, từ bên trong tâm thức mình nó trong trẻo, nó thanh tịnh, giác ngộ rồi, cái đó mới là cái nguồn gốc của nói và làm. Và thưa, cái con đường thân giáo hay hơn khẩu giáo? Và khẩu giáo và thân giáo sẽ gì mà nó hoàn thiện được là nó nhờ bên trong tâm thức của ta gạn lọc, thanh tịnh, tu hành miên mật thì tự nhiên thể hiện ra thân giáo và khẩu giáo tốt lành. Anh có cái nội lực tu thực sự bên trong, thế thì thân giáo không cần biểu hiện gì cả mà tự nhiên giúp được người xung quanh. Luyện cuộc sống anh giờ trong già lam giữa dùng đại chúng rất là lớn như thế, anh cứ ăn cứ nói cứ mỉm cười cứ chơi với mọi người bình thường không cần dạy gì cả mà tự nhiên cái đời sống anh nó tác động đánh động vào tâm thức người kia, ảnh hưởng tới người kia một cách rất là rõ ràng. Còn mình mà ít tu á, mình chỉ nói hay á, mình đến mình làm giáo thọ cho chùa nọ, làm giáo thọ cho chùa kia, mình tới mình dạy một buổi mình chạy về thì còn tha, giống như tôi vậy đó. Ở lâu 2-3 ngày ta biết ngay ruột gan ông đó, hành xử vụn về, sân si một bụng, vân vân, phiền não một đống, thế thì người ta đổ vỡ niềm tin ngay, cho nên rất là khó. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, từ bên trong tâm thức ta mà có cái phẩm chất tu thực sự thì tự nhiên người đó làm được rường cột các Phật pháp, tự nhiên người đó sẽ làm được khuôn phép cho già lam hiện tại cũng như tương lai. Người đó chưa là thượng tọa, chưa là gì cả, người đó chỉ là một chú sa di thôi, nhưng mà cái tâm bồ đề ảnh rừng rực lửa, ảnh sáng trưng và ảnh tu tập được thì ảnh ở trong chúng sa di, cả một chúng sa di có lợi ích. Ảnh thọ tỳ kheo, cả một chúng tỳ kheo được lợi ích nhờ ảnh. Rồi ảnh làm một người ở trong chùa nhỏ thì cả chùa đó người ta nhờ năng lượng ảnh mà đời sống nó tươi mát, yên vui. Ảnh ở trong già lam lớn thì ảnh cũng là người giúp cho già lam đó gắn liền lại với nhau. Người giỏi tu không có nghĩa là người đó nổi bật. Người giỏi tu là người đó làm cái chất keo gắn liền mọi người lại với nhau, đưa hết một tập thể thanh tịnh, người đó là người giỏi tu. Và trong chúng nào có một người được như vậy quý vô cùng. Mình không cần kiếm những người lỗi lạc, mình hãy kiếm những người họ là cái chất keo gắn liền đời sống đại chúng lại với nhau, để yêu thương, để cảm thông và nâng đỡ để mọi người cùng đi lên. Người đó rất là cần sự có mặt của họ, giống như là bột nêm bỏ vào nồi canh, làm cái nồi canh tự nhiên nó ngon ra, rất là hay, rất là dễ. Và thưa đại chúng, là cái điều này nó không phải là trời cho, không phải tự nhiên người ta có, mà cái sự nuôi dưỡng từng ngày làm cho nó lớn. Lòng yêu thương cũng vậy, sự khoan dung độ lượng của ta cũng vậy, tri thức của ta phát triển từ ngày cũng vậy, nó là khả năng nuôi dưỡng khéo hay không khéo mà thôi. Mình ôm ấp cái bảo hoài như vậy, cái tấm lòng mình như vậy, thì thưa rồi sẽ một lúc nào đó nó đầy tràn thôi à. Không hề có cái ly nào tự nhiên nó đầy nước cả, mà phải rót vào từng giọt nó mới đầy. Không hề có ai sinh như tri cả, mà do gì? Học dần dần, có cái khả năng hiểu biết mênh mông thôi. Khổng Phu Tử người ta gọi là con người sanh như tri. Nhưng mà thực tế thì do gì trong quá khứ ông đã từng học, đã quân được cái khả năng học thuật vào trong tâm thức, cho nên khi sinh ra có những điều trong quá khứ ông đã học, cho nên nó tự bộc phát thôi. Thần đồng chẳng qua là vì trong hiện đời họ đã thừa tiếp được cái hạt mầm thông minh từ quá khứ họ đã từng học, cho nên 5 tuổi, 3 tuổi họ có thể giải được cái chương trình toán đại học là do vì những cái đó họ đã học từ trước. Và thiền sư Nhất Văn Thiên Ngộ, tức là nghe một câu mà ngộ đạo được, không có nghĩa là ông thông minh hơn mình, mà do vì trong quá khứ ông đã từng thực tập, đã từng tu, đã từng huấn luyện tâm, đã từng học Phật pháp, đã lão thông kinh điển đại thừa, cho nên trong kiếp này nó bật sáng ra thế thôi. Chứ không phải ông giỏi gì hơn mình cả, đều giống như nhau, cái quá trình đều phải đi như nhau cả, đều phải thanh lọc tâm giống như nhau cả. Hay một cái ví dụ gần đây, các vị nghĩ là thầy Phước Tịnh ông nói rào rào giống hay hơn các vị không? Chẳng qua là gì, ông 60 tuổi, ông đã học từ hồi nhỏ tới lớn, cho nên giờ ông có 40-50 năm học trước các vị thế thôi. Nhưng mà người sao sẽ hay hơn, Tại sao? Cái nguyên tắc là như vậy. Cái thế hệ trước chúng ta, họ phát minh từ cái ấm nước sôi lên tới chiếc xe lửa, có phải như vậy không? Rồi thế hệ sau, họ không phải bắt đầu từ nấu ấm nước để họ phát minh tới chiếc xe lửa họ đi lên đâu, mà họ đứng trên vai của người, tức là họ tiếp nhận cái sự phát minh của người đã đẩy được cái tầng phát minh tới chiếc xe lửa rồi đi lên tới phi cơ chứ. Từ cái sóng điện radio họ phát minh ra cái tivi, rồi từ cái tivi nó phát minh ra tới bây giờ là trên không gian này đầy những cái thông tin, từ cái telephone cho tới cái cell phone hiện tại, thưa nó được nhân lên gấp đôi. Người ta tính ra từ ngày xưa cho tới năm 1900 á, thì cái mức độ thông minh nó không tiến là bao nhiêu cả. Cho tới từ 1900 cho tới 1950 thì trong cái thời gian 50 năm đó, cái sự phát triển xã hội nó được nhân đôi so với bao nhiêu triệu năm đi ngang qua. Rồi từ 1950 cho tới 1965 á, cái khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 15 năm đó, thì cái nền văn minh của con người được nhân lên gấp đôi so với quá khứ mấy trăm năm. Và từ 65 đến 70 trong vòng 5 năm thôi, thì cái tốc độ phát triển của nó được nhân đôi. Và từ những vấn đề linh tinh của xã hội, thưa đại chúng, là nó cũng giống như thế hệ của chúng ta. Thế hệ ông cha của chúng ta, thế hệ các bậc thầy của chúng ta cực khổ vô cùng, đi ngang qua rất là nhiều năm để có được cái sự giỏi giang như hiện tại. Tới thế hệ chúng ta không có nghĩa là phải bắt mình đi lùi lại như thế hệ ông cha mình mày mò tới bây giờ để giỏi, mà chúng ta tiếp nhận từ ngang đây, bước lên bước nữa, chúng ta có khả năng nhân đôi so với những gì các thế hệ của các bậc thầy chúng ta đã làm. Và điều đó, thưa, nó rất là dễ hiểu, và cái sự phát triển này rất là vững chắc. Đó là đôi điều mình chia sẻ về nội dung của phần thứ hai này. Và thưa đại chúng, mình nhắc lại đây một điều là tự thân đời sống bên trong mình tu hành có phẩm chất, thì chắc chắn một điều mình làm rường cột được cho Phật Pháp, mình làm khuôn mẫu cho người sao. Và hai điều này nó sẽ dĩ phát sinh là do vì trong lòng ta luôn có một cái khát khao bảo hoài, luôn ôm ấp cái tâm Bồ Đề, nó trong sáng giống như những ngày đầu mình mới tu. Thế thì tất cả mọi việc mình đều làm được cả. Và thưa, mình dừng ở đây. Chiều nay mình có chương trình khác, bài học này xin hẹn lại lần sau chia sẻ cùng các vị tiếp về những chủ đề này. Mình muốn kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là vui mình có đọc được, để các vị thấy nó rất là quan trọng đối với những người đóng bếp. Không biết các vị đã đọc câu chuyện đó chưa? Câu chuyện Mỹ rất là vui nha. Anh chàng đó, anh cưới cô vợ, thì cái của hồi môn của chị mang về đó có một cái chiếc hộp nhỏ nhỏ vậy, nó rất là cũ kỹ. Chị đem về, chị nấu ăn, chị rắc vô một chút, chị nấu canh với rắc vô một chút. Chị nói với ông chồng, cho nó đây là cái của gia bảo, từ bà ngoại tôi truyền tới mẹ tôi và bây giờ tới tôi. Cái điều quan trọng là đừng bao giờ anh tò mò, anh mở cái hộp tôi ra. Cái món gia bảo này rất là quý mà không được quyền coi, không được quyền mở ra. Và rõ ràng là những thức ăn của chị nấu được rất là ngon. Và ngày tháng nó đi ngang qua rồi, anh cũng quên rằng mình có cái nỗi niềm thắc mắc về chiếc hộp, không biết là trong đó đựng cái gì mà chỉ rắc hoài, không biết chỉ để cái gia vị nó vô bao giờ không thấy chị cãi ra. Và một hôm chị đi bệnh viện, còn lại nhà của mình, các anh cũng bắt chước, anh nấu, anh nướng, anh làm mọi thứ ra, anh dọn ăn thì nó rất là nhạt nhẽo, nó không ngon. Anh nói, ồ, mình quên rắc cái món gia vị tổ truyền của chị vô cho nên không ngon. Và cái sự thắc mắc nó khởi lên trong tâm thức anh rất là mạnh. Và nhìn tới nhìn lui thì có thể cãi ra coi thử coi trong đây là cái gì. Anh mới tỉ mẩn, anh lấy cái dao anh khử ra, anh cãi ra, mở hộp ra, thì trong đó đố các vị có cái gì trong đó? À, không phải, có miếng giấy nhỏ thôi, ghi là con hãy nhớ bất cứ nấu món gì con hãy rắc vào ấy một chút tình thương của con, thế thôi. Và anh phát giác, ồ, hóa ra là như thế. Tất cả những thứ của chị vợ mình nấu lâu nay đều có cái tình thương của chị rắc vào, cho nên nó trở thành ngon như vậy. Thưa các vị người tu chúng ta, ta không phải rắc vào thức ăn không, mà tất cả những cái mình tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng miệng với người, mình nên rắc chút tình thương của mình vào. Tự nhiên đời sống tu của mình mỗi một ngày là một niềm vui, mỗi một ngày đời sống mình rất là giá trị, và nó nuôi dưỡng mình vô cùng. Câu chuyện rất là hay, phải không? Và thưa, xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng và chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức